Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kinh nghiệm trồng ổi nữ hoàng cho quả sai quanh năm. Tiếp đó là bài thông tin một số lưu ý quan trọng khi sử dụng vaccine cho gia súc gia cầm. Thưa bà con và các bạn, giá trị của ổi nữ hoàng giữ ở mức khá ổn định trên thị trường, dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Với 1 hecta trồng ổi nữ hoàng, nhà vườn có thể đạt doanh thu từ 250 đến 500 triệu đồng một năm. Đây là doanh thu mà ít cây trồng nông nghiệp có thể đem lại. Tuy nhiên, để nâng cao năng suất, chất lượng của cây ổi nữ hoàng, bà con cần thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại. Bài viết sau chia sẻ một số kinh nghiệm trồng ổi nữ hoàng sai quả quanh năm. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Ổi nữ hoàng thường được nhân giống bằng phương pháp ghép cành hoặc chiết cành. Tuy nhiên, phương pháp tốt nhất là ghép cành. Vì phương pháp này cho tuổi thọ lâu hơn, cây khỏe mạnh, sai quả, khả năng chống chịu sâu bệnh hại tốt. Tiêu chuẩn của cây giống, chọn cây khỏe mạnh, không bị bệnh tật, cao từ trên 50cm, được trồng trong bầu, có kích thước khoảng 10 x 22cm. Ổi nữ hoàng có thể trồng vào nhiều thời điểm trong năm, nhưng để tiết kiệm nước tưới tiêu, tăng tỷ lệ sống sót và phát triển mạnh, bà con nên trồng từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch. Mật độ: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 3m. Ngoài ra, với vùng đất tốt, điều kiện chăm sóc lý tưởng, có thể trồng kép 2 ở một gốc kiểu mới. Mật độ duy trì từ 50 đến 55 cây trên 500m², giúp tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao năng suất cây trồng. Đất trồng cây ổi cần được đánh tơi xốp, có hệ thống tưới tiêu nước thuận tiện. Bà con đào thành các khối đất hình vuông có kích thước 50 x 50 x 50cm, trộn phân bóng lót. Lấy một phần đất mặt tơi xốp từ khố đào trồng với 5 đến 10kg phân chuồng ủ khoai mục, cộng với 1kg phân hữu cơ vi sinh và 0,5 đến 1kg phân supelan, 100g phân đạm ure, 100g phân kali, 0,5 kg vôi bột bón cho một hố đất. Phân được chôn ngập 2/3 hố, nên chuẩn bị hố trồng và bón lót phân trước 1 tháng. Khi trồng, dùng dao cắt đáy bầu, chặt cây chính giữa hố, sau đó rạch ngang để lấy túi ni lông ra ngoài, lấp đất mặt thành mô cao khoảng 10 đến 15cm. Sau khi trồng xong, có thể làm cọc để cắm giữ cho cây chắc chắn và tưới nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm. Ổi nữ hoàng thích nghi tốt với các loại đất, tuy nhiên muốn cây đạt năng suất cao, chất lượng quả tốt thì trong quá trình chăm sóc cần bón đủ phân bón theo nhu cầu và tùy vào từng giai đoạn phát triển của cây. Hàng năm vào đợt đầu tiên bón phân, bà con bón thêm từ 10 đến 20kg phân chuồng khoai mục, phân lân và kali, liều lượng vừa phải cho mỗi cây để cung cấp dinh dưỡng cho cả cây và đất trồng. Những vùng đất bị nhiễm phèn nặng, bà con cần bón thêm vôi bột để cải tạo đất, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của quả ổi. Khi bón phân, cần đào rãnh xung quanh theo hình chiếu của tán cây, rải đều phân và lấp đất. Nếu bón thêm phân chuồng và lân thì đào rãnh sâu hơn. Sau khi trồng khoảng 3-4 tháng, cây bắt đầu mọc các đọt non, bà con cắt bớt đọt non, chỉ để lại 3-4 cặp lá. Từ đọt non bị cắt, sẽ mọc cành cấp 1, tiếp tục cắt ngọn để tạo thành tán cấp 2, cấp 3. Những cành mọc vượt từ gốc ghép hoặc cành mọc vượt ở trên thân chính là khác thường. Hình xoắn ốc cuốn dài và lá to nên cắt tỉa thường xuyên. Nếu tiến hành đúng quy tắc cắt tỉa cành, sau khoảng 7 tháng cây ổi nữ hoàng đã bắt đầu cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Giống ổi mới này thường ra hoa vào thời kỳ ra đọt non ở vị trí cặp lá thứ 3, thứ 4, nên những năm tiếp theo cần tỉa bỏ những nhánh mọc rậm để trên tược mọc thêm nhanh, ra nhiều quả. Ngoài ra, bà con cần lưu ý khi trồng ổi nữ hoàng cần được cung cấp đầy đủ nước. Nguồn nước tưới tiêu không được nhiễm mặn, nhiễm phèn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Khi cây còn nhỏ, không nên dùng vòi phun trực tiếp mà nên tưới đẫm xung quanh gốc. Có thể sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho cây trồng để nước ngấm từ từ vào đất, vừa tiết kiệm lại không tốn thời gian, không làm tổn hại cây con. Trời nắng tưới mỗi ngày một lần, nếu trời mưa thì ngưng tưới và có hệ thống tưới nước nhanh, tránh để rễ bị ngập úng nước quá lâu. Nên tưới nước cho cây ổi nữ hoàng vào sáng sớm hoặc chiều tối, không tưới giữa trưa nắng gắt. Kỹ thuật bao quả: tiến hành bao trái khi ổi đạt kích thước khoảng 2,5-3 cm. Sau khi phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, dùng túi ni lông cắt phát phần đáy để xỏ nước. Phía trên chọc lỗ 2-3 mm để chống đọng nước trong quả. Giống ổi nữ hoàng cho thu hoạch sớm chỉ từ 2,5-3 tháng đầu trái. 8 tháng sau khi trồng đã có thể thu lứa quả đầu tiên. Mùa vụ thu hoạch ổi nữ hoàng tập trung từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau, thu nhiều đợt quả. Bà con nên thu hoạch vào ngày thời tiết mát mẻ, khi thu ổi chín khoảng 80-90%. Dùng thang hoặc kéo các cành để thu, không dùng tay bẻ sẽ làm quả bị xước, hỏng, gây ảnh hưởng đến các đọt non. Sau khi thu hoạch, bảo quản ở nhiệt độ thường được vài ngày. Muốn bảo quản lâu thì cần xử lý bằng Graba hoặc ở nhiệt độ phòng lạnh 5-15 độ C, độ ẩm từ 80-90%. Thưa bà con và các bạn, để đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, người chăn nuôi cần lưu ý khi lựa chọn chủng loại vaccine, cách bảo quản cũng như kỹ thuật sử dụng vaccine theo từng chủng loại cần đưa lên hàng đầu. Đây là một trong những biện pháp cơ bản quan trọng trong quy trình phòng bệnh cho vật nuôi, góp phần bảo vệ lợi ích cho người chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý quan trọng khi sử dụng vaccine cho gia súc, gia cầm.
Thưa bà con và các bạn, vaccine là chế phẩm sinh học chứa các mầm bệnh đã bị làm yếu đi hoặc đã chết, không còn khả năng gây bệnh. Sau khi tiêm vào cơ thể, chế phẩm này kích thích cơ thể sinh ra kháng thể đặc hiệu để chống lại bệnh, còn gọi là miễn dịch. Có 4 loại vaccine gồm vaccine nhược độc, vaccine chết, giải độc tố và vaccine tái tổ hợp, nhưng thông thường chúng ta sử dụng 2 loại vaccine sau. Vaccine nhược độc, vaccine sống là chế phẩm sinh học từ vi khuẩn hoặc virus đã được làm yếu đi đến mức không gây nguy hiểm cho vật nuôi, nhưng có tác dụng gây miễn dịch tốt, hoặc từ những chủng vi sinh vật vốn có tính gây bệnh thấp đối với động vật được tuyển chọn từ tự nhiên. Vaccine vô hoạt, vaccine chết là chế phẩm sinh học từ vi khuẩn virus mầm bệnh đã bị giết chết bằng các tác nhân vật lý như tia cực tím, các chất hóa học như axit phenic, phormone, krypton violet. Mỗi loại vaccine có những đặc thù riêng, hiệu quả và thời gian miễn dịch phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng vaccine. Nếu sử dụng đúng kỹ thuật thì sẽ đảm bảo thời gian miễn dịch kéo dài và an toàn. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ làm mất một phần hoặc mất hoàn toàn khả năng tạo miễn dịch của vaccine. Vaccine chủ yếu dùng để phòng bệnh. Sau khi tiêm vaccine một thời gian nhất định, động vật mới có miễn dịch. Vì vậy, để sử dụng vaccine mang lại hiệu quả cao, cần tuân thủ những nguyên tắc sau. Bảo quản vận chuyển đúng kỹ thuật, đây là yếu tố đặt lên hàng đầu bởi vaccine luôn đòi hỏi phải bảo quản ở một điều kiện nghiêm ngặt, đặc biệt là các loại vaccine nhược độc. Điều kiện thích hợp nhất đối với các loại vaccine virus là ở nhiệt độ từ 2-80 độ C, các loại vaccine vi khuẩn từ 5-150 độ C. Và một điều quan trọng nữa là các loại vaccine phải bảo quản trong điều kiện mát, tránh ánh nắng mặt trời. Cần chú ý, đây là một điều kiện cực kỳ quan trọng vì trong thực tế nhiều người đi mua vaccine dùng túi ni lông, loại túi sáng màu có đựng đá bên trong, nhưng khi đi đường lại để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào túi đựng vaccine, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu lực của vaccine. Để bảo quản vaccine trong điều kiện tốt nhất khi vận chuyển phải đựng vào hộp xốp hoặc thùng đá. Nếu mua với số lượng ít, nên mua gần thì bảo quản bằng túi ni lông, tốt nhất là loại ni lông tối màu có giấy bọc. Trong quá trình bảo quản vận chuyển cần bao gói kỹ, tránh hiện tượng va đập và đặc biệt không cho ánh nắng trực tiếp chiếu vào để đảm bảo chất lượng và hiệu quả phòng bệnh của vaccine. Sử dụng vaccine đúng kỹ thuật, tiêm phòng hàng năm cho gia súc gia cầm ở nơi có ổ dịch cũ, nơi có bệnh truyền nhiễm phát sinh theo mùa trước mùa phát bệnh. Vaccine phòng bệnh nào thì chỉ phòng được bệnh đó, không phòng được bệnh khác. Khi được tiêm vaccine cho động vật đang mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật quá gầy yếu, quá non, con mẹ mới đẻ, động vật mới thiến chưa lành vết thương, những con có nhiều ký sinh trùng và động vật mang thai ở kỳ cuối. Dụng cụ tiêm phòng bơm kim tiêm và đảm bảo tiệt trùng. Biện pháp tốt nhất là luộc sôi để nguội trước khi sử dụng. Không dùng cồn để sát khuẩn bơm kim tiêm khi tiêm vaccine. Bên cạnh đó cần dùng vaccine đủ liều, đúng đường tiêm, đúng vị trí, đủ độ sâu và đúng lịch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Vị trí tiêm phải được sát trùng, lắc kỹ lọ vaccine trước khi sử dụng. Vaccine đã pha hoặc đã cắm kim tiêm nên dùng càng sớm càng tốt. Nếu thừa phải hủy, không được dùng cho ngày hôm sau. Không vứt bừa bãi chai lọ kim tiêm. Sau khi sử dụng vaccine, cần theo dõi vật nuôi để kịp thời can thiệp các trường hợp phản ứng hoặc gia súc gia cầm có thể bị sốc phản vệ. Đặc biệt khi đi mua vaccine nên mua ở những nơi có đủ điều kiện được phép bán vaccine. Tốt nhất bà con nên chọn mua tại các cửa hàng, được trạm thú y huyện cấp phép để đảm bảo chất lượng và được tư vấn kỹ thuật về cách sử dụng các loại vaccine. Một số bệnh cần chú ý tiêm phòng cho vật nuôi. Đàn heo tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, dịch tả, tụ huyết trùng, tai xanh, sưng phù đầu, phó thương hàn. Đối với trâu bò, tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đối với chó mèo, tiêm phòng bệnh dại. Đối với gà, tiêm phòng vaccine Newcastle, Gumboro, vaccine cúm, viêm khí quản truyền nhiễm. Đối với vịt, tiêm phòng vaccine dịch tả vịt, vaccine cúm. Người chăn nuôi nên liên hệ với kỹ thuật viên thú y phường xã hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tại địa phương để được hướng dẫn và tiêm phòng vaccine cho vật nuôi nhằm góp phần bảo vệ lợi ích cho chính mình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.